Ông Nguyễn Sĩ Thiện sau khi mà được thả ra cho tới ngày mà ông được đi định cư tại Hoa Kỳ, có bao giờ ông vào trong Nam?
Tôi có dịp vào trong Nam năm 1995, là trước khi mà tôi sắp đi Mỹ đấy, là vì lúc bây giờ tôi phải vào trong Nam để mà làm giấy tờ, là vì cái cơ quan phỏng vấn Hoa Kỳ là nó ở trong Nam chứ nó không có ở Hà Nội, nên tôi phải vào đó và tôi được sống ở Sài Gòn 2 tháng. Thì tôi thấy người Sài Gòn là rất là thoải mái và họ vẫn bỗ bã lắm, họ bình dân, họ rất là bỗ bã thoải mái chứ không 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 có cái lối xã giao nhiều như là người người miền Bắc chúng tôi.
Nghe cái ông tả cái cuộc sống của xã hội miền Bắc, ngay cả một nhà đại trí thức của Việt Nam như ông Nguyễn Mạnh Tường mà cái đời sống cùng khổ như vậy, thì phải nói rằng đồng bào miền Nam mặc dù là cho tới phút này 27 năm sống dưới chế độ cộng sản, có nghèo đói, có bị đàn áp, có cũng chịu nhiều khổ cực, nhưng mà so với cảnh của đồng bào miền Bắc thì chắc là chẳng thấm ở đâu,
Ông
phải
có
không?
lẽ là không không ăn thua, là vì tôi xin nêu một thí dụ nữa là ông Trí Thức, là ông Trần Đức Thảo, cũng là một nhà triết gia ở bên Pháp
Được Jean Paul Sartre
mà đã
kính
từng
nể đó.
từng
Vâng.
tranh luận với Jean Paul Sartre, rồi mà đã định kiện Jean Paul Sartre, rồi mà được nước Pháp kính nể đấy. Thế thì ông có sang Pháp, đến đâu ông sang Pháp rồi đấy nhá, mà vẫn còn quen cái nước sống khổ bao nhiêu năm rồi mà. Thì thí dụ như là ông ấy luộc một cái tí mì bằng cái xoong con thì ông cũng không buồn đổ ra bát nữa, ông cầm cả cái xoong rồi ông dùng cái thìa ông múc mì ông ăn đi, và ông chấm cái đỏ cái kia, mà trong nước vẫn sống như thế, mà đến nó chán đời không muốn đổ ra bát nữa. Cho nên là khi mà ông phô hoài ông thấy cảnh đó mà ông phải kêu cơ, mà Thảo ơi là Thảo, triết học đấy, đấy gọi là triết học đấy, phải không?
Chiến
Đúng
học
không?
cụ thể
Triết cụ thể đấy, ông Thảo, ông Tô Hoài đấy, ông phải kêu lại, kêu lên như thế mà. Cái cuộc sống mà bây giờ ông Nguyễn Hữu Đang cũng vậy thôi, vì nó sống khổ quá rồi. Ông ấy sống ở Thái Bình như nhà văn Phùng Quán đã viết lại đấy, hiểu không? Chứ mà ăn con nhái con ếch để đổi lấy bao thuốc lá đấy. Chứ mà thảm hại nữa là bây giờ ông vẫn tiếp tục sống cái lối sống như thế, dù bây giờ ông không đến nỗi nó vào thành với nếp thói quen gì, không thể nào mà sửa chữa được cả.
theo thính giả, ông Hữu Đang là người, nếu mà dùng chữ đúng nghĩa, có là một trong những khai quốc công thần của chế độ cộng sản, bởi vì chính ông là cái người mà trưởng ban đứng ra tổ chức cái lễ đài kỷ niệm 2 tháng 9 năm 1945. Và theo như là Phùng Quán viết, trong lúc mà chi sĩ này còn sống đó, thì Nguyễn Hữu Đang sống khổ tới một cái độ mà cái lúc đang sống tại một cái căn chòi bên cạnh một cái trường học của các cô giáo, thì vì chuyên môn bắt cóc nhái ăn, cho nên Nguyễn Hữu Đang bảo rằng để có thể bồi dưỡng được cái khẩu vị bằng mũi đó, thì ông Nguyễn Hữu Đang đã đục một cái lỗ rất nhỏ để mà nghiện lấy cái mùi từ cái bếp của các cô giáo nấu ăn qua, thỉnh thoảng đưa mũi vào để ngửi cái mùi thức ăn, hòng nhớ lại những cái món đã từng ăn trong đời. Và ông Nguyễn Hữu Đang đã chỉ cho nhà thơ Phùng Quán thấy một cái lỗ rất là sâu, cách cái chỗ mình ở vài thước thôi, và nói với Phùng Quán rằng nếu mà may mắn biết được là mình chết lúc nào đó, thì trước giờ hấp hối ông sẽ bỏ ra cái lỗ đó để chết ngay tại chỗ đó, bởi vì ông sợ rằng nếu mà ông chết tại bất kỳ chỗ nào sẽ làm phiền những cái người mà ông cư trú trong đêm hôm đó. Nếu có thính giả đã được dịp đọc cái bài đó, hoặc là có dịp đọc lại cái bài của Phùng Quán viết về đời sống Nguyễn Hữu Đang, thì sẽ có thể mường tượng được một phần nào cái cảnh sống cùng cực của dân miền Bắc, như là cái lời kể của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Trở lại với Nguyễn Chí Thiện, sau khi ông ra khỏi nhà tù thì những cái biện pháp mà theo đuổi quản chế của công an là sao?
Nó rất là ghê gớm, nghĩa là bất cứ một cái lúc nào nó có thể vào nhà, nó soi vào gầm giường, thế rồi thì là nó mở những cái túi quần áo của mình ra, nó lục lọi mà không phải có lệnh đâu nhé, bất cứ anh công an hộ khẩu đều làm được như thế cả. Mà cái sự theo dõi ghê gớm, mà cái sự nó rất triệt về mặt làm ăn sinh sống, làm những nghề bình thường cũng không 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 được phép làm với nó. Thành ra cái cuộc sống của chúng tôi đúng là một cái cuộc sống mà gọi là sống dở chết dở, mà thường xuyên là đói rét. Mà cái này không phải mình tôi, ngay một người nhạc sĩ Nhung Văn Cao chẳng hạn, thế thì ông cũng lâm vào cái tình trạng như thế. Cho nên là nhiều khi tôi với anh Vũ Thư Nhiên đến nhà chơi với ông, mà thì bà vợ nói rồi, ôi ông ta vừa có người được mời đi ăn lòng lợn tiết canh, bất cứ ai mời là cũng đều vui vẻ và nhận lời đi, và coi đó là như là cái ngày đại hội, là vì có một tí cháo lòng mới có một tí tiết canh đó để mà để ban.
Chính Văn Cao đấy.
Chính Văn Cao còn định như thế, là những người mà mến mộ ông ta sẽ mời ông ta. Mà ông Đoàn Phú Tứ mới thê lương đấy, ông Đoàn Phú Tứ cũng là một giáo sư mà cũng là ủy viên quốc hội đấy, thời vụ năm 46 đấy. Thế mà ông ta đứng xếp hàng, ông ấy ở chợ Châu Long, cái phố Châu Long trên Quan Thánh ấy, là ông là thầy dạy của tôi. Thì tôi gặp ông nhiều lần cũng khoác một cái bị đứng xếp hàng thay vợ, mà thì ông cứ mỉa mai mà đời bây giờ nó biết đủ mùi nhá, thì tôi lại phải khuyên ông ấy, tỏ thôi thầy cẩn thận cho nhỡ mà nó nghe thấy mà nó xách đi tù thì khổ đấy. Thế là phải khuyên ngăn ông ấy. Thế thì ông ấy điểm mà im giống ông chỉ nói riêng với tôi thôi, nhưng mà nói riêng cũng nguy hiểm rồi. Cho nên bản thân tôi ở ngoài ấy, thì chính cái tâm trạng lo như thế mà tôi cứ thế mà sống ở ngoài, trước khi mà lộ diện ấy, là lộ diện là mình làm thơ phản động, là cái thơ đi ở ngoài này ấy mà. Nhưng năm 77 tôi chưa đưa vào sứ quán Anh mà, thì tôi vẫn cũng phải đóng kịch. Cho nên tôi có làm này, bắt chiếc mọi người, tôi giữ vẻ hân hoan, chẳng dám thở than dù đời đói khổ. Nhưng khi đứng bên lề đường xe đỗ, tôi vẫn giật mình tưởng xe sở công an. Là thực tế
bị ám ảnh,
bị ám ảnh chứ. Mỗi khi xe giúp thì nó xíu nó cái cửa bên cạnh rồi nó làm việc khác rồi nhé, đã không hết hồn rồi. Là vì là có thể nó bắt bất cứ lúc nào. Đấy, cái cuộc sống nó ghê gớm như vậy. Thế cho nên bạn bè tôi sống ở những cái lớp tuổi như tôi là tiếp đời lắm. Và có thể nói thì là nó như là những cái chúng tôi gọi là chúng tôi là những cái như là những cái hồn ma, những cái đứa con hoang của cái chế độ cũ ấy. Cho nên tôi đã nói cái này, tôi đã biết những tâm hồn mơ ước quá oan hồn không siêu thoát lang thang dưới bóng cờ ma máu lửa đỏ vàng duyên chết đau thương mà rủa nguyền đất nước. Đất nước nó có tội gì đâu mà rủa nguyền, nhưng mà nó khốn nạn quá, uất ức quá đến nỗi cái mức phải rủa nguyền đất nước, nó không còn cái lối nào cho con người ta thoát khỏi được nữa.
Thưa viên, ông đề cập tới Phùng Quán, khi mà thi sĩ Phùng Quán còn sống đó, ông mới có dịp gặp, ông có thể kể cho quý khán giả của Lý Đô Sài Gòn nghe một vài kỷ niệm nào đặc biệt với Phùng Quán.
Đặc biệt, tôi rất thương Phùng Quán, mà anh Phùng Quán chỉ có một cái ao ước thôi, là anh ao ước ở bây giờ mà anh đã làm được cái gì thành công, anh đang chuẩn bị viết, anh phải sẽ viết một loạt những cái chuyện để cho anh đi tù. Anh bảo bây giờ đi tù bây giờ là một cái vinh dự cho anh ấy, anh ấy quan niệm như thế đấy. Thì tôi gặp anh Phùng Quán luôn ấy, nhà anh Phùng Cung. Thế thì đến khi có cái điều đáng thương nhất là cái hôm này, là cái hận lần anh ấy đã sắp chết rồi, anh ấy bị ung thư gan. Thì hôm ấy là tôi đến thăm anh ta với lại anh Phùng Cung với lại một vài nhà văn nữa. Thì anh ấy nằm ở trên giường, anh ấy vẫn để một cái miếng gỗ cái như cái ghế ở trên giường.
Phải cầm một cái chòi gần bờ hồ Hà Nội,
nó phải là cái chòi đó, cái nhà cũng khá đấy, ở bên hồ Tây chứ phải bờ hồ Tây. Thì tôi đến thăm anh ta, thì anh ta ngồi, anh ta đang viết. Thì tôi bảo bây giờ anh còn viết làm gì, anh nghỉ ngơi cho nó khỏe đi. Mà tôi không khỏe đâu. Tôi bảo anh viết cái gì. Mà tôi về tôi viết cái chuyện thật ngắn thôi. Và tại sao lại viết chuyện thật ngắn? Bởi vì tôi không đủ thời gian để mà viết chuyện vừa hoặc chuyện dài nữa. Cho nên là viết những cái thật ngắn để ghi lại cho nó kịp chứ chết đến nơi. Thế thì hôm ấy anh hình như cũng là cái điểm cảm thấy mình không sống lâu được.
Điểm cờ.
Điểm anh mới mở cái chai Johnny Walker của ông Việt Kiều nào đó về
rượu Mỹ đó.
Mở ra để mời chúng tôi. Phải nghe nói này, cái chai này người ta cho tôi 3 năm nay rồi, tôi không dám mở uống, nó sang quá mà. Thế thì đến bây giờ có cái ông đến đây rồi, thì nhân cái dịp này tôi mở ra tôi uống mừng phải không. Thế và anh mở cái chai cho ra, bà vợ là chị Trâm đấy, đến mở cái chai rượu đó ra. Thế mà tôi rót cho anh ta một tí như thế này thôi, nó vào khoảng độ tí thôi để anh uống. Thì mà anh vừa nhấp vào cái nắp cây mà anh nôn ra ngày không uống được nữa.
Phùng Quán
không, quán không uống được nữa. Thế nên cái thành ra cái chai rượu đó chính tôi quay uống được rượu đó, toàn thằng tù tội về ấy này. Ốm giờ mà quay uống, ông Phùng Cung uống được mà tôi cũng uống rượu được đâu. Thế cho nên là cái chai rượu đó mở ra và coi như bỏ đấy. Thì được vào khoảng 3 năm sau thì anh ấy chết. Rất là đáng thương.
Dường như vào lúc cuối đời, Phùng Quán có để lại một vài bài thơ mà trong đó có một cái câu biểu hiện rất rõ cái đời sống khổ ải của Phùng Quán, đó là vào những cái lúc mà tuyệt vọng nhất với cuộc đời, tôi chỉ biết vịn vào câu thơ để đứng dậy.
Không, vịn vào thơ mà đứng dậy là có câu ấy đấy. Thế mà anh Phùng Quán này thì cũng không khác với anh Phùng Cung, nên là cũng lâm vào cái cảnh nên là đói khổ lắm. Cho nên Phùng Cung đã phải coi hạt gạo nó như là thần cơ mà, như coi như là thần thánh đó mà. Mà tôi bạc đầu, tôi dạp đầu, bạc tóc dạp đầu mà lạy hạt gạo thiêng cơ mà. Coi đến cái mức như thế, nó thành ra cái cuộc sống ở xã hội miền Bắc ấy, thì phải thành thực mà nói là ở trong tù mà nó có cái khổ của nó, nhưng mà ra ngoài nó lại cũng có cái khốn nạn của nó. Thế cho nên là có rất nhiều người tha tù ở vẫn rừng rưng không vui. Thế và có nhiều người mà bạn bè loanh quanh đến này, cứ xin cái nọ cái kia mà xin cái mẫu, xin cái thìa, xin cái ca. Là có nhiều ông cứ chính cái là khắc ẩm cơ mà sung sướng cái nói gì nữa, mà còn có phải là cái ngày hội đâu mà công đến công chúc mừng tôi mới nói cái gắt gỏng như thế. Đấy là được tha tù, đời thủa nhai ở tù, và khi được tha lại còn mà lại còn cáu kỉnh và gắt gỏng như thế không? Buồn bã.
Nhiều người đã ví von là trong chế độ cộng sản thì nhà tù là một trại giam nhỏ, còn cả nước là một trại giam lớn. Thành thử ra những cái điều mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện nói, những người nào đã từng sống lại ở Việt Nam sau năm 1975 và đã trải qua những năm tháng tù tội thì rất thông cảm được tâm trạng của Nguyễn Chí Thiện.